Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Đài VOA. Thưa quý vị, tại hội nghị cấp cao về chống khủng bố của Liên Hiệp Quốc ở New York, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, đã gọi vụ bạo động ở Đắk Lắk là khủng bố và ông nói rằng có đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công. Đại diện hai tổ chức người thường ở hải ngoại bác bỏ sự dính líu với vụ tấn công vào trụ sở chính quyền ở Đắk Lắk hôm 11 tháng 6 và cho rằng chính sự đàn áp về tôn giáo và bần cùng quá về đất đai của chính quyền đã đẩy người thường đến bước đường cùng.
Đặc biệt là Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên của chúng tôi không có một người nào có liên quan đến trong cái vấn đề nổ súng vừa rồi. Thì khi mà nghe tin như vậy thì tôi cũng có hỏi thăm hết tất cả những cái nơi nào có Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên hoạt động ở tại, đặc biệt là tại Đắk Lắk, thì không có một người nào được tham gia trong cái vấn đề như vậy.
Đó là mục sư Aga sống lưu vong ở bang North Carolina nói với đài VOA. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây cập nhật các diễn tiến về vụ bạo động ở Đắk Lắk.
Vụ tấn công vào cơ quan công quyền ở Đắk Lắk có thể là cái cớ để chính quyền Việt Nam tăng cường đàn áp và bắt bớ ở Tây Nguyên, khiến cho những người thượng đang chờ xin tị nạn ở Thái Lan cũng gặp nguy hiểm, một chuyên gia giúp đỡ người tị nạn nói với VOA. Vụ tấn công bạo lực bằng dao và súng vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 ở huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, khiến 9 người thiệt mạng đã kích hoạt một đợt trấn áp quyết liệt và bắt giữ người rầm rộ của chính quyền Việt Nam. Cho đến ngày 20 tháng 6, đã có 74 nghi phạm bị bắt giữ, bao gồm toàn bộ những người cầm đầu vụ tấn công. Trang mạng VN Express dẫn lời Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, ông Quy cũng nói thêm là còn 2 người đang bỏ trốn, nhưng họ không có vai trò chủ chốt. Hiện công an chưa công bố kết quả điều tra cũng như cáo trạng đối với những người này, nên chưa rõ họ sẽ bị kết tội theo điều luật nào, với mức án ra sao. Trao đổi với VOA từ thủ đô Washington của Hoa Kỳ, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc PPSOS, tổ chức chuyên giúp đỡ người tị nạn từ Việt Nam, cảnh báo việc chính quyền Việt Nam đang lợi dụng hành vi bạo động của một số người để đàn áp hàng loạt người thường ở Tây Nguyên. Ông chỉ ra việc một số dư luận viên đã lên mạng nêu tên các hội nhóm đấu tranh của người thượng như Người Thượng Vì Công Lý, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên để tạo ấn tượng là hai nhóm này đứng đằng sau vụ bạo động.
Làm cho những cái người mà đang còn ở bên Thái Lan này, mà trong cái tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, tức là Montagna Stand for Justice này, có thể sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì nhà nước Việt Nam có thể là họ sẽ yêu cầu chính phủ Thái giao những người này lại cho Việt Nam, viện cái cớ rằng đang truy bắt những cái người mà hoạt động khủng bố.
Ông lên án giới chức Việt Nam đã có những thông tin kích động bạo lực để khuyến khích người dân thường ra đường tham gia truy bắt những phần tử tình nghi. Họ cứ thấy ai mặc đồ rằn ri thì bắt giữ và đánh đập, ông nói. Ngoài ra, Tiến sĩ Thắng cũng bày tỏ lo ngại các nghi phạm sau khi bị bắt giữ sẽ bị tra tấn đối xử như con vật, xúc phạm nhân phẩm. Trước tình hình này, vị giám đốc PPSOS cho biết tổ chức của ông ngay lập tức đã thực hiện các biện pháp bảo vệ người thượng tị nạn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra hôm 11 tháng 6, PPSOS đã liên lạc với giới chức Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ và các tòa đại sứ để thông báo về nguy cơ. Một khi chính quyền Việt Nam biết quốc tế đang theo dõi thì hy vọng họ không dại dột mà manh động, ông giải thích, và cho hay PPSOS liên tục cập nhật các bản báo cáo cho quốc tế về tình hình Tây Nguyên. Đối với những người thượng ở Thái Lan đang chờ xin quy chế tị nạn hay đi tị nạn, ông Thắng cho biết PPSOS đang di dời những ai đang bị nguy hiểm. Dấu hiệu nguy hiểm ông chỉ ra là cảnh sát Thái Lan đang truy lùng, Việt Nam đang yêu cầu Interpol truy nã hay xuất hiện những người lạ mặt nhằm bắt cóc. Chúng tôi sắp xếp cho họ những nơi trú ẩn an toàn ở Thái Lan, ông cho hay và nói thêm, tổ chức của ông đang thúc đẩy các quốc gia tiếp nhận nhanh chóng để những ai đã có quy chế tị nạn được ra đi càng sớm càng tốt, còn những ai đang nộp hồ sơ xin quy chế tị nạn thì PPSOS yêu cầu Liên Hiệp Quốc nhanh chóng cứu xét. Theo quan sát của ông, đến nay, Chưa có ai từ Đắk Lắk chạy sang Campuchia hay Thái Lan do liên quan đến vụ tấn công, mà theo giải thích của ông có thể là do chính quyền Campuchia đang chặn bắt gắt gao tất cả những người thượng nào trốn sang lãnh thổ của họ để mượn đường sang Thái Lan. Trong trường hợp có người từ Đắk Lắk chạy được sang Thái Lan và liên hệ BPSOS giúp đỡ cho đi tị nạn, ông Thắng nói bên ông phải điều tra cho rõ. Nếu như người đó có hành vi khủng bố thì chúng tôi không đại diện được và Liên Hiệp Quốc cũng không bên vực được vì đó là hành vi vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, ông trình bày và cho rằng quy chế tị nạn chỉ cấp cho những ai không vi phạm nhân quyền người khác.
Nhưng mà có những người dân họ bị cáo buộc hoặc là thân nhân của những người bị bắt bớ đang trong vòng điều tra chưa rõ rệt thì họ sợ và họ phải chạy đi. Thì chúng tôi vẫn lên tiếng và vẫn bảo vệ cho họ, vẫn có luật sư để bảo vệ cho họ.
Về phương cách xác minh một người nào đó có dính đến vụ tấn công ở Tây Nguyên hay không, ông Thắng nói bên ông sẽ trình bày cho Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, tức UNHCR, những thông tin về đối tượng đó. UNHCR sẽ liên lạc với chính quyền Việt Nam để xác minh và những gì phía Việt Nam đưa ra sẽ được các luật sư BPSOS phối kiểm lại xem có đúng hay không. Cho đến giờ, theo quan sát của ông thì những người thượng ở Thái Lan không liên quan gì đến vụ bạo động ở Đắk Lắk. Sau khi vụ việc xảy ra, khá nhiều người thượng tại Thái liên lạc với chúng tôi. Họ bày tỏ hết sức hoảng hốt, rất là bất ngờ, hầu như không biết gì hết. Họ cho biết họ nhận được video, hình ảnh từ trong nước mà không biết ai gửi ra, ông giải thích. Chúng tôi không nghĩ người thượng tị nạn ở Thái Lan có bất kỳ sự liên quan nào. Vì nếu liên quan thì họ đã không chủ động liên lạc chúng tôi nhờ truy tìm xem người đứng sau vụ bạo động là ai, ông Thắng nói. Khi được hỏi về quan điểm của BPSOS đối với vụ tấn công ở Đắk Lắk, ông Thắng nói.
Chúng tôi lên án bất kỳ một hành vi bạo lực nào. Chúng tôi muốn phát triển một xã hội dân sự ổn định, hòa bình. Chúng tôi ôn hòa, chúng tôi không chấp nhận và chúng tôi lên án bất kỳ hành vi bạo lực nào từ phía người dân với nhau, người dân đối với chính quyền và đặc biệt là từ phía chính quyền đối với người dân.
Về lý do người thượng ra đi tìm đường tị nạn trong thời gian qua, ông Thắng chỉ ra hai lý do, sắc tộc và tôn giáo. Người thượng là dân bản địa ở Tây Nguyên, nhưng chính quyền nhất quyết không công nhận họ là dân bản địa, mà chỉ gọi họ là dân thiểu số. Nếu là dân thiểu số thì họ có thể bị di dời đến bất cứ nơi đâu, trong khi dân bản địa thì phải bám trụ đất đai của tổ tiên họ. Do họ không được công nhận là dân bản địa nên đất đai họ bị chiếm nhiều, ông nói. Về lý do tôn giáo, ông Thắng chỉ ra rất nhiều người thượng theo đạo Tin Lành nhưng không được nhà nước công nhận. Chính quyền buộc họ phải bỏ đạo nếu không phải tham gia vào các hội thánh Tin Lành do nhà nước kiểm soát. Họ không chấp nhận nên bị sách nhiễu, bị đánh đập, bị tù đầy, bị đe dọa, do đó họ phải chạy sang Thái Lan lánh nạn. Theo lời ông, sau giai đoạn cao điểm vào đầu những năm 2000, sau vụ bạo loạn ở Tây Nguyên, những năm gần đây mỗi năm có khoảng từ 100 đến 200 người thượng đi tị nạn, và có những địa phương ở Tây Nguyên, con số tị nạn có giảm đi. Tiếc là trong 8-9 tháng trở lại đây, chính quyền bắt đầu đàn áp lại như cũ, nhất là đối với những người theo Hội Thánh Tin Lành độc lập tại Tư Gia, ông Thắng cho biết. Đại diện hai tổ chức người thượng ở hải ngoại bác bỏ sự dính líu với vụ tấn công vào trụ sở chính quyền ở Đắk Lắk hôm 11 tháng 6 và cho rằng chính sự đàn áp về tôn giáo và bần cùng hóa về đất đai của chính quyền đã đẩy người thượng đến bước đường cùng, theo tìm hiểu của VOA. Mặc dù chưa công bố kết quả điều tra, nhưng dường như chính quyền Việt Nam đang chĩa mũi dùi vào các nhóm người thượng ở hải ngoại và cho rằng họ đứng sau dụ dỗ kích động các tay súng thực hiện vụ tấn công. Mới đây nhất hôm 20 tháng 6, phát biểu trước hội nghị cấp cao về chống khủng bố của Liên Hiệp Quốc tại New York, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, đã gọi vụ bạo động ở Đắk Lắk là khủng bố. Có đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công. Ông Việt phát biểu tại New York theo bản ghi được Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an đăng tải, nhưng không nói rõ tên tổ chức nào. Trước đó, hôm 16 tháng 6, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh văn phòng Bộ Công an cáo buộc rằng vụ tấn công này là do một số đối tượng phun rô lưu vong kích động gây chia rẽ giữa người Kinh với người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, đại diện ở hải ngoại của hai tổ chức người thượng là Người thượng vì Công lý MSFG và Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên đều bác bỏ cáo buộc này.
Đặc biệt là Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên của chúng tôi không có một người nào có liên quan đến trong cái vấn đề nổ súng vừa rồi. Thì tôi có, thì khi mà nghe tin như vậy thì tôi cũng có hỏi thăm hết tất cả những cái nơi nào có Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên hoạt động ở tại, đặc biệt là tại Đắk Lắk, thì không có một người nào được tham gia trong cái vấn đề như vậy.
Mục sư Aga, hội trưởng Hội Thánh, vốn đã sống lưu vong ở bang North Carolina, Mỹ, nói với VOA. Mục sư này nói Hội Thánh của ông đang bị chính quyền chụp mũ vu khống và chính quyền đang lợi dụng cơ hội này để dập tắt luôn Hội Thánh của chúng tôi, ông nói. Về phần mình từ quận Cam, Bắc California, ông Ifit Hodok, thành viên lưu vong của nhóm Người Thượng Vì Công Lý, nói với VOA rằng không có thành viên nào trong nhóm của ông ở Việt Nam tham gia vào vụ tấn công. Tất cả các thành viên chúng tôi đã được đào tạo, huấn luyện và nâng cao sự hiểu biết về nhân quyền, luật Việt Nam, luật quốc tế. Ông Ifit giải thích lý do tổ chức của ông không liên quan đến vụ việc, nhưng chính quyền luôn vu khống cái mà chúng tôi không làm. Cả hai ông Ifit và Aga đều bày tỏ sự bất ngờ và bàng hoàng khi biết tin về vụ tấn công và lên án hành động này. Ông Ifit nói rằng cá nhân ông và MSFG hoàn toàn không ủng hộ bạo lực và kêu gọi người thượng nên đấu tranh theo cách ôn hòa, đúng luật pháp Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế. Còn mục sư Aga cho rằng hành động dùng bạo lực để giết người là không thể chấp nhận được. Chúng tôi không dùng bạo lực, không gây chết chóc cho người khác vì chúng tôi tin vào Đức Chúa Trời. Ông phân trần và cho rằng những người tham gia vụ tấn công đã hành động thiếu suy nghĩ vì không hiểu biết. Tuy nhiên, cả hai ông đều bày tỏ sự cảm thông đối với các hung thủ và cho rằng họ đã bị đuổi đến bước đường cùng. Mục sư Aga chỉ ra việc người thượng đã bị chính quyền tịch thu đất đai với giá thấp để giao cho các công ty tư nhân làm kinh tế, khiến người dân mất đi nguồn sống.
Thì người đồng bào lại chủ yếu là về vấn đề làm nương làm rẫy trồng trọt này khác. Ngoài ra thì họ không biết làm cái gì hơn. Còn đối với anh em người Kinh thì họ có cách khác, họ làm ăn như là buôn bán kinh doanh ở này khác.
Nếu mất đất canh tác thì họ sống bằng cái gì, lấy gì nuôi gia đình? Vị mục sư này nói thêm và dẫn chứng, lúc ông còn ở Việt Nam, ông đã từng chứng kiến những miếng đất màu mỡ bằng phẳng ở khu vực đồi Shakli bị thu hồi với giá chỉ từ 10 đến 20 triệu đồng một hecta. Ngoài ra còn có hiện tượng người Kinh đến Tây Nguyên làm kinh tế mới, cũng theo mục sư này, khi họ đến chỉ hai bàn tay trắng, nhưng sau này giàu lên thì người Kinh quay sang cho bà con đồng bào vay nặng lãi. Đến lúc nào đó đồng bào không thể trả nổi thì họ bị người Kinh lấy đất trừ nợ, cho nên bây giờ người đồng bào rất thiếu đất. Ông Hifit Hodok chỉ ra rằng người thượng đã chịu rất nhiều thiệt thòi trên chính mảnh đất tổ tiên bao đời của họ. Chính quyền có những chính sách di dân tự do cho nhiều người di dân từ miền Bắc vào để canh tác, ông kể. Lúc đó người bản địa giúp đỡ họ rất nhiều, xem họ như con cái, họ thiếu cơm, chúng tôi cho ăn. Sau khi họ có mọi thứ họ cần, họ không còn xem người bản địa ra gì nữa, quay lại cắn những người đã từng giúp họ. Có những công ty lên Tây Nguyên lập dự án trồng cây cà phê, cao su để phát triển kinh tế cho người dân, ông nói thêm, nhưng sau khoảng 10-20 năm thì thu luôn đất đai của họ. Kết quả là, theo lời ông Ifit, tất cả người bản địa bị đẩy ra xa thành phố. Quay lại đây 5 năm thôi, không nói gì xa xôi, người bản địa không còn gì, ông Ifit nói. Ngoài vấn đề đất đai, mục sư Aga còn nhấn mạnh đến sự đàn áp tôn giáo nhằm vào người thượng. Chính quyền không bao giờ cho người dân tự do bày tỏ niềm tin tôn giáo mà lựa chọn. Họ bắt anh em chúng tôi phải gia nhập Hội Thánh Tin Lành chịu sự kiểm soát của chính quyền, ông cho biết. Theo lời mục sư Aga thì trước đây người thượng cũng đem những bức xúc của mình đi khiếu nại với chính quyền, nhưng không những không được giải quyết mà còn bị bắt bớ, đánh đập.
Còn người Tây Nguyên thì ai cũng biết họ sống rất là yên lành và hài hòa, và đặc biệt họ rất là tin tưởng vào đảng chính quyền nhà nước Việt Nam. Họ rất tin tưởng vào chính quyền Việt Nam, nhưng ngược lại, đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam, gần như họ không quan tâm đến người dân, đồng bào Tây Nguyên của chúng người mấy.
Tuy nhiên, khi bị đẩy vào bước đường cùng, thì người dân không còn cách nào khác ngoài cách sẵn sàng đối diện cái chết để làm liều, ông biện hộ cho hành động của những người tấn công. Còn ông Ifit cũng cho rằng, nguyên nhân sâu xa của vụ tấn công là người dân đã không chịu nổi với cách chính quyền đối đãi họ. Khi họ đã không còn con đường để sống thì họ sẽ phải hy sinh, chứ nếu họ còn cuộc sống bình thường thì họ dạ gì đi làm chuyện này. Ông lập luận và chỉ ra một đoạn video quay lại hành động của nhóm vũ trang mà ông xem có tay súng la lớn, chúng tôi không chịu nổi nữa. Cũng như mục sư Aga, ông Ifit cho biết, người thượng không cất được tiếng nói của mình và chính quyền không bao giờ lắng nghe họ. Mỗi khi họ đòi lại sự công bằng, đất đai, tôn giáo hay cất lên tiếng nói thì họ đều bị dập tắt, cáo buộc họ phản động, quy vào tội chống phá nhà nước. có thể bị bỏ tù một cách vô cớ, ông bày tỏ. Ông khẳng định không có mâu thuẫn sắc tộc giữa người thượng với người kinh. Theo lời ông thì người thượng không hề ghét hay thù hận người kinh, mà chỉ thấy bị tổn thương nặng nề cả vật chất lẫn tinh thần. Thay vào đó ông cáo buộc chính quyền mới là thủ phạm gây chia rẽ giữa người kinh và người thượng. Mục sư Aga cho rằng vụ bạo động ở Đắk Lắk có lẽ đã không xảy ra nếu chính quyền quan tâm giải quyết những bức xúc của người thượng. Cần giải quyết công bằng cho họ, còn nếu tiếp tục chèn ép thì người thượng sẽ tiếp tục mất niềm tin vào chính quyền, ông phân tích. Họ chỉ càng nuôi dưỡng hận thù mà thôi. Vị mục sư này cũng kêu gọi đồng bào người thượng đấu tranh ôn hòa bằng con đường khiếu kiện từ địa phương đến trung ương, nếu không được thì xuống đường biểu tình đòi quyền lợi. Chính quyền nên tôn trọng người bản địa, tôn trọng luật pháp quốc tế về nhân quyền, xóa bỏ chính sách đàn áp người ED, tạo điều kiện để người dân cất lên tiếng nói, phải lắng nghe họ, ông Ifik kêu gọi. Ông Ifik bày tỏ lo ngại về số phận gần 70 người đang bị chính quyền bắt giữ do liên quan đến vụ tấn công mà ông cho rằng đa số là người vô tội. Ông cũng cho biết có hai nhà truyền đạo Tin Lành ở huyện Krông Anna đang bị chính quyền nhân cơ hội này bắt giữ vào sáng ngày 20 tháng 6 mà không có lý do. Chính quyền nghi ai và ghét ai là họ đều bắt hết. Ông cáo buộc và cho biết chính quyền tuyên truyền cho người dân để bắt những người mặc đồ rằn ri và có nhiều người đã bị đánh oan đến bể đầu, chảy máu gãy xương và thậm chí bị xúc phạm đến danh dự. Cả hai ông Ifik và Aga mặc dù sống ở Mỹ nhưng vẫn giữ liên hệ chặt chẽ với những người trong nước để nắm tình hình, hay ông cho biết. Mục sư Aga nói đến giờ có một số người tình nghi đã bị chính quyền bắn chết qua lời bạn bè và gia đình họ nói với ông. VOA không thể kiểm chứng thông tin này.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.